Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, trong buổi nói pháp hôm nay, chúng tôi xin nói về đề tài
ngu si tử.
Có bốn chữ thôi. Trong bốn chữ này, chúng ta có thể chia ra làm hai phần. Ngu si là nhân và sinh tử là quả. Vì ngu si cho nên bị sinh tử. Có sinh tử là vì ngu si. Như vậy ngu si là gì? Ngu si có nghĩa là mê mờ, là không sáng, đồng nghĩa với vô minh. Vô minh có nghĩa là không sáng. Sinh tử là sống chết. Sống chết ở đây chỉ cho sự sống chết luân hồi trong lục đạo. Tại sao ngu si lại bị sinh tử? Vì ngu si nên mới điên đảo vọng tưởng. Chữ điên đảo ở đây rất hay. Do ngu si cho nên mới điên đảo vọng tưởng. Vọng tưởng có nghĩa là suy nghĩ sai lầm. Điên đảo là lộn ngược. Điên đảo vọng tưởng là suy nghĩ sai lầm, lộn ngược. Thế nào là suy nghĩ sai lầm, lộn ngược? Như thế gian là vô thường, chúng ta cho là thường. Thân người là vô ngã, chúng ta cho là ngã. Nhân sinh là khổ, chúng ta cho là vui. Đó là chúng ta suy nghĩ sai lầm, lộn ngược, gọi là điên đảo vọng tưởng. Thứ nhất, thế gian vô thường, chúng ta cho là thường. Trong Kinh Kim Cang có nói rất rõ về thực tướng vô thường của các pháp qua cái câu kệ: nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ân tác như thị quán. Có nghĩa là tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng, như xương cũng như điện, nên khởi quán như thế. Câu kệ này nói rất rõ các pháp thế gian là vô thường giả tạm. Tất cả pháp hữu vi như mộng. Thế gian chúng ta đang sống đây chẳng qua là một giấc mộng. Có một câu chuyện rất là hay. Ngày xưa có anh chàng họ Lữ đi thi. Như quý vị cũng biết, thời nay chúng ta có phương tiện xe máy đi lại rất dễ dàng. Ngày xưa có xe đâu mà đi. Những người ở miền quê đó đi lên tỉnh thi là cả một sự khó khăn. Những người gia đình khá giả thì có ngựa đi. Còn gia đình nào nghèo đó thì phải quẩy gói, gánh gạo, đi bộ đến trường thi. Có người đi xa hàng trăm cây số hoặc vài trăm cây số mới đến trường thi. Anh chàng họ Lữ này cất công đi thi nhưng không đậu. Trên đường trở về vừa buồn vừa đói, may mắn gặp được một ngôi chùa ở ven rừng. Anh mừng quá, ghé vào xin cơm để ăn. Vị sư ở trong chùa rất thương anh, nhưng gạo thì cũng đã hết, cho nên mới lấy kê ra nấu cho anh ăn. Trong lúc chờ nhà sư nấu kê, mệt quá, anh ta mới thiếp đi, ngủ một giấc rất là ngon. Và chim bao thấy mình thi đậu, được làm quan, rồi được vua cho làm phò mã và gả công chúa cho. Được làm quan, được lấy vợ, được hưởng cuộc đời thật hạnh phúc sung sướng. Một hôm vua cử anh ta đến trấn nhậm một cái tỉnh xa, bây giờ có thể gọi là đi nhận chức tỉnh trưởng vậy. Vợ chồng cùng đi với một đoàn quân hộ tống. Thì đang đi ở trên đường ngang qua cái cánh rừng thì bị quân giặc tấn công. Do số lượng quân giặc quá đông, cái đoàn hộ tống không có cự nổi, cho nên bị giết chết hết. Rồi chúng mới bắt vợ chồng cái anh họ Lữ và đưa gươm lên cổ. Anh chàng họ Lữ này sợ quá, mới la lên, giật mình thức giấc. Lúc tỉnh dậy thì nồi kê vẫn chưa chín. Như vậy anh chàng họ Lữ nằm mơ chỉ khoảng 20-30 phút thôi, thế mà có cảm tưởng như đã sống hơn nửa đời người. Nào là thi đậu, rồi làm quan, rồi làm phò mã, lấy công chúa, hưởng hạnh phúc sung sướng, rồi bị giặc bắt. Trải qua thời gian lâu như vậy mà lúc giật mình tỉnh giấc thì nồi kê chưa chín. Cuộc sống của chúng ta cũng không khác anh chàng họ Lữ. 100 năm chẳng có là bao, đến khi nhắm mắt thì cũng giống như anh chàng họ Lữ, thấy mình chỉ sống trong mộng mà thôi. Cho nên Nguyễn Công Trứ có lẽ cũng cảm nhận được cái câu chuyện này, nên đã làm mấy câu rất là hay. Ôi nhân sinh là thế, như bóng đèn, như mây nổi, như gió thổi, như chim bao. 30 năm hưởng thụ biết chừng nào, chợt tỉnh giấc nồi kê chưa chín. Ông thí dụ cuộc sống này như bóng đèn. Quý vị cũng biết bóng đèn rất mong manh, rất dễ vỡ. Như bóng đèn, như mây nổi, chúng ta nhìn lên trên trời thấy những đám mây lơ lửng, hợp đó rồi tan đó rất là mau. Như gió thổi, gió thổi thì rất nhanh, thổi qua một cái là mất. Như chim bao, chim bao là giả, là không thật. Cho nên chúng ta sống ở cuộc đời này, tuy thấy có chồng, vợ, cha, mẹ, anh em, con cháu, nhưng tất cả chỉ là mộng, là giả tạm. phụ mẫu ân thâm, chung hữu biệt, phu thê nghĩa trọng, giả phân ly, nhân tình tợ điểu, đồng lâm túc, đại hạn lai thời, các tự phi. Nghĩa là phụ mẫu ân thâm, chung hữu biệt, cha mẹ với con cái có cái ơn rất sâu nặng, nhưng rốt cuộc cũng phải biệt ly. Phu thê nghĩa trọng, giả phân ly, là vợ chồng chung sống với nhau tình nghĩa mặn nồng suốt cả một đời, rồi cũng phải chia tay. Nhân tình tợ điểu, đồng lâm túc, nghĩa là tình người cũng giống như chim ngủ chung với nhau một cánh rừng. Đại hạn lai thời, các tự phi. Đến khi có sự cố thì mạnh con nào con đó bay đi, không có con nào kéo theo con nào được. Chúng ta cũng vậy, lúc sống có cha, mẹ, chồng, vợ, anh em, con cháu, đến khi nhắm mắt thì đường ai nấy đi, đường anh đi, đường em đi, tình nghĩa chúng ta có thế thôi. Cho nên không mời tự đến, không đuổi tự đi, đến như thế nào, đi như thế đó, đến đi như gió, hợp tan như mây, gió mây vô thường, vấn vương chi khổ. Chúng ta sinh ra trên cuộc đời này, không ai mời tự đến, cũng không ai đuổi tự đi. Đến như thế nào thì đi như thế đó. Sự có mặt của chúng ta trên cuộc đời này như gió thoảng, như mây bay, vốn vô thường. Biết như vậy, sự đến và đi không có gì phải bận tâm, phải đau khổ. Cho nên câu nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh. Chữ huyễn có nghĩa là giả. Như chúng ta nhìn thấy hình người bằng rơm đứng ở cái ngoài đồng ruộng để đuổi chim. Cái người đó gọi là người gì? Là người nộm, không phải người thật. Thân của chúng ta cũng vậy, chỉ là giả có mà thôi. Như mộng huyễn bào ảnh, chứ bào có nghĩa là bọt, là bong bóng nước. Khi trời mưa chúng ta thấy có những cái bong bóng nổi ở trên mặt nước, hoặc khi sóng đánh vào bờ sủi lên những cái bọt. Cuộc sống của chúng ta nó cũng mong manh như bọt, rất dễ tan vỡ. Còn chữ ảnh có nghĩa là bóng. Như chúng ta nhìn thấy cái bóng của mình ở trong gương, hoặc nhìn thấy mặt trăng ở dưới đáy hồ. Mặt trăng đó là thật hay là giả? Chỉ là giả thôi. Còn mặt trăng thật ở trên trời, trăng dưới nước chỉ là cái bóng. Hoặc khi chúng ta đi ở trong sa mạc, nhìn xa xa phía trước thấy có nước, nhưng đi mãi mà chẳng thấy nước ở đâu. Vậy đó là cái gì? Đó chỉ là cái bóng nắng mà thôi, chứ không phải là nước. Còn câu kế tiếp là như lộ diệt như điện. Chứ lộ nghĩa là hạt xương. Buổi sáng chúng ta nhìn thấy những cái hạt xương đọng ở trên ngọn cỏ. Khi mặt trời vừa lên thì nó óng ánh rất là đẹp. Nhưng nắng một chút á là nó tan biến mất. Còn chữ điện có nghĩa là chớp. Khi trời mưa chúng ta thấy có những tia chớp lóe lên rồi tắt, đó gọi là điện. Như vậy câu kinh này nói rất rõ, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng, như hạt xương, như điện chớp, rất là mong manh, vô thường, giả tạm. Chúng ta không thấy được sự vô thường giả tạm này, lại chấp cho là thường, rồi mình bám biếu, tham đắm, để rồi tạo nghiệp. Phải chịu quả báo sinh tử luân hồi ở trong sáu đường. Đó là chúng tôi nói về thế gian vô thường mà chúng ta chấp là thường, nên gọi là điên đảo vọng tưởng. Thứ hai, thân người vô ngã, chúng ta chấp là ngã, cũng là điên đảo vọng tưởng. Thân của chúng ta, Đức Phật nói, do tứ đại hợp lại mà thành. Tứ đại là đất, nước, gió, lửa. Như da thịt xương của chúng ta là gì? Là đất. Máu huyết của chúng ta là gì? Là nước. Hơi thở là gì? Là gió. Hơi nóng là gì? Là nửa. Như vậy thân tứ đại này sống được là nhờ tứ đại ở bên ngoài đưa vào. Nếu không có tứ đại ở bên ngoài tiếp vào thì thân thể chúng ta cũng không sống được. Thí dụ như thiêu đất thì mình lấy đất cho vào, cho được không quý vị? Chắc chắn là không rồi. Nếu mình mà ăn đất vào thì chắc người ta sẽ đưa vô nhà thương điên sớm. Chúng ta không có thể cho đất trực tiếp vào, mà chúng ta cho bằng cách gián tiếp. Chẳng hạn như chúng ta đói thì ăn cơm. Mà ăn cơm là ăn cái gì? Cũng là ăn đất, chứ có khác gì đâu. Thế nhưng mà đất này thì được hấp thụ, chuyển hóa thành ra hạt lúa. Không tin thì quý vị thử tìm hiểu xem coi có đúng hay không. Chúng ta bỏ hạt lúa xuống đất, rồi nhờ đất, nước, gió, lửa lên cây, ra bông, rồi ra hạt, đem nấu thành cơm. Chúng ta ăn vào là đưa đất ở bên ngoài để bồi bổ cho đất ở bên trong thân của mình. Còn ba thứ kia, nước, gió, lửa cũng vậy thôi. Nếu chúng ta bỏ đất, nước, gió, lửa mỗi thứ một nơi thì có còn là thân hình của chúng ta nữa hay không? Chắc chắn là không. Chúng ta lấy một thí dụ, chiếc xe đạp là do sườn, niềng, ghi đông, dây xích, bàn đạp, yên vân vân hợp lại mà thành. Nếu mình bỏ từng món ra thì có còn là chiếc xe đạp nữa hay không? Hoặc như cây chuối, nếu chúng ta tháo từng bè ra chỉ còn trơ lại cái lõi, không có gì là cây chuối nữa. Thân của chúng ta cũng vậy, do đất, nước, gió, lửa kết hợp lại mà thành. Nếu bỏ riêng mỗi thứ một nơi, không có cái gì là ta hoặc là của ta cả. Thế mà mình cứ chấp tứ đại giả hợp này là thật, là của ta, rồi tìm cách bồi đắp cho nó thật đẫy đà. Chẳng hạn chúng ta ăn để sống, để nuôi xác thân giả tạm này, nhưng chúng ta lại tìm cách ăn cho nó ngon, cho khoái cái khẩu của mình, bằng cách là giết những thú vật, gây tạo biết bao nhiêu tội lỗi để phục vụ cho cái thân giả tạm này. Trước đây chúng tôi có đi ở ngoài đường, thấy người ta nướng cái con heo quay á, ở dưới để than hồng, nhìn con heo quay nướng đỏ ao, rất hấp dẫn người ăn. Có lần chúng tôi cũng đi ngang qua đường Nguyễn Đình Chiểu, chỗ gần ngã tư Cách Mạng Tháng 8. Cái vào buổi chiều tối họ thường nướng thịt ở bên vỉa hè để bán cho những người đi đường ăn. Cái mùi thịt nướng khói bay lên thơm phức, ngửi cái mùi là muốn xuống ăn liền à. Nhìn miếng thịt nướng thấy hấp dẫn, cái mùi á rất là thơm, ướp với ngũ vị hương nướng thì bay lên thơm, rất thơm. Khi ăn vào miệng thì vừa ngon lại vừa thơm. Thế nhưng khi nó ra khỏi bụng thì sao? Thì chẳng ai dám nhìn. Mà cái mùi của nó thì cũng chẳng ai dám ngửi. Lúc ăn thì rất ngon, rất thơm, nhưng khi ra đó thì rất dơ và rất thối. Thế mà vì miếng ăn chúng ta lại gây đau khổ cho biết bao loài vật, tạo thêm biết bao nhiêu tội lỗi. Như vậy có phải là điên đảo vọng tưởng hay không? Chúng ta khát là do ở trong thân thể thiếu nước, thì mình uống nước vào để cho đủ nước. Thế nhưng không, thay vì uống nước thì chúng ta lại uống bia, uống rượu. Ai cũng biết bia và rượu sẽ làm cho người ta say. Khi say á thì sẽ không làm chủ được mình, có thể làm những điều sái quấy, tội lỗi, làm hư thân, làm cho gia đình mất hạnh phúc, xã hội mất an ninh. Biết vậy nhưng người ta cứ vẫn uống. Đó có phải là điên đảo hay không? Quá điên đảo, nghĩ lộn ngược hết trơn. Còn có nhà thơ nói như thế này nữa chứ, quý vị nghe thử xem coi có đúng hay không. Say xưa nghĩ cũng hư đời, hư thì hư vậy, say thời cứ say. Đất say đất cũng lăn quay, trời say, trời cũng đỏ gay ai cười. Thật là điên đảo hết sức. Biết rằng say xưa là hư đời, nhưng hư thì hư mà say thì cứ say. Lại còn ngụy biện cho là đất say thì đất lăn quay, còn trời say, trời cũng đỏ gay ai cười. Thật là hết sức điên đảo, vọng tưởng. Trong chúng ta, ai cũng biết tác hại của xì ke ma túy. Vì báo đài đã nói rất nhiều. Thế nhưng tại sao vẫn có những người phạm vào hút chích, để rồi phải chịu cái hậu quả thân tàn, nhúng tay vào tội lỗi? Quý vị thấy có điên đảo hay không? Hết sức là điên đảo. Chắc chắn những người hút xì ke ma túy, họ cũng biết hậu quả của nó. Nhưng tại sao họ lại lao đầu vào cõi chết như vậy? Tại sao vậy? Là vì muốn tìm cảm giác. Nghe người ta nói hút vào sẽ có cảm giác lâng lâng như đi ở trên mây. Vì muốn thử đi trên mây cho biết, nhưng không ngờ khi hút vào rồi thì không bỏ được nữa. Đã nghiền rồi, không hút, nó hành hạ thân xác, phải tìm cách để hút. Muốn hút thì phải có tiền, không tiền thì đi ăn trộm ăn cắp, gây đau khổ cho bản thân, gia đình và xã hội. Vậy mà người ta cứ vẫn hút, vẫn chích. Quý vị thấy có điên đảo hay không? Đúng là nghĩ lộn ngược hết. Ngay như thuốc lá cũng vậy. Hút vào, thở ra, có lợi ích gì đâu. Chỉ đốt tiền, đốt phổi. Biết vậy nhưng người ta vẫn cứ đốt. Ngày xưa đó, chúng tôi thấy quý ông đa phần là hút thuốc. Không biết hút thuốc nó có ngon không mà sao cái cánh đàn ông lại thích hút như vậy. Chúng tôi bèn đi mua một điếu về hút thử. Ngày đó có loại thuốc gọi là thuốc lá Salem đó. Thuốc này có mùi thơm bạc hà, hút vào nó the the. Khi hút xong một điếu thuốc, ở trong miệng nó có mùi hôi, rất là khó chịu. Chúng tôi phải nhổ nước miếng cả chục lần mà cũng không hết hôi. Sau đó phải đi đánh răng, súc miệng, nó mới tạm bớt hôi. Gọi là tạm thôi chứ chưa phải là hết hẳn. Từ đó chúng tôi sợ quá, không dám hút nữa. Lúc đó chúng tôi mới suy nghĩ, hút thuốc có ngon gì đâu. Vậy mà biết bao nhiêu người phải đốt tiền vì nó. Nếu tính ra ở trên thế giới này, một ngày người ta hút thuốc, số tiền đó có thể nuôi ăn cho cả nước Việt Nam trong một ngày. Theo chúng tôi nghĩ là có thể. Các cụ ngày xưa cũng có câu, nhịn thuốc mua trâu, nhịn trầu mua ruộng. Như vậy cái thân chúng ta là giả, mà chúng ta cứ phải cung phụng cho nó những thứ không cần thiết. để rồi làm khổ mình, khổ người, gây tạo biết bao nhiêu tội lỗi. Đến như cái thân này, theo định luật sinh già bệnh chết. Như vậy già là lẽ đương nhiên. Mà khi già thì sao? Thì nhăn nheo, xấu xí. Cũng giống như cái bông hoa mà nó bị héo vậy. Bông hoa lúc mới nở thì rất đẹp, ai cũng muốn nhìn, muốn ngắm. Nhưng khi nó héo rồi thì không ai muốn ngó nữa. Trong giảng đường chúng ta đây có hơn 1.000 cái bông hoa. Có những hoa mới nở, có những hoa đang nở, có những hoa thì đang héo, có cả những hoa sắp tàn rồi. Như vậy già là lẽ đương nhiên của con người. Thế mà mình lại cố níu kéo cho nó đừng già. Đi mua kem về thoa vào da cho nó láng, nó bóng để nó đừng có nhăn nheo. Đó là chúng ta điên đảo vọng tưởng, nghĩ lộn ngược hết trơn. Ngay tóc cũng vậy. Khi lớn tuổi thì ai cũng bạc. Mình lại sợ bạc, xấu, muốn cho nó đen mãi. Muốn nó đen mãi thì phải làm sao? Thì đi nhuộm. Không biết quý vị nghĩ sao chứ chúng tôi thấy các cụ ở đây tóc bạc trắng hết cũng rất là đẹp, cũng đâu có xấu gì đâu. Đến như chết cũng là lẽ đương nhiên, không ai tránh khỏi. Đức Phật đã dạy những gì hữu hình tất hữu hoại, có sinh thì phải có tử. Vậy mà nhiều người muốn mình sống mãi. Ngày xưa các vua chúa muốn sống mãi, cho nên mới bắt người ta phải vào rừng, vào núi, hoặc là lặn xuống biển để tìm thuốc trường sinh. Có những vị tu tiên muốn sống mãi không chết, cho nên cũng luyện trường sinh. Nhưng rốt cuộc có được không quý vị? Chắc chắn là không rồi. Trong bài Sám Hồng Trần có cái câu: xưa ông Bành Tổ sống đời 800 tuổi thọ, nay thời còn đâu? Sang mà đến bậc công hầu, giàu mà đến bậc bấy lâu thạch sùng, nghèo mà đói khát lạnh lùng, khổ mà tóc cháy da phòng trần ai. Phù dung sớm tối một mai, giàu sang cũng thác, sạc xài cũng vong. Thông minh tài trí anh hùng, si mê dại dột cũng chung một gò. Xưa ông Bành Tổ sống tới 800 tuổi, nay còn đâu? 800 tuổi rồi cũng phải chết. Còn giàu như thạch sùng cũng không thể đem tiền hối lộ Diêm Vương được. Cho đến những người thông minh tài giỏi cũng không thể tránh khỏi cái thần chết được. Thông minh tài trí anh hùng, si mê dại dột cũng chung một gò. Tất cả rồi sẽ trở về với cát bụi. Thân tứ đại trả về cho tứ đại. Cho nên chết là lẽ đương nhiên. Vậy mà nhiều người rất cử tiếng chết, nói chết thì họ rất là sợ. Còn nói hạnh phúc thì họ rất thích. Chúc trăm năm hạnh phúc thì tốt, chứ nói chết thì cử tránh. Vậy thân của chúng ta là không thật, là vô ngã, mà chúng ta chấp ngã. Nên khi người ta khen thì vui, chê thì buồn, thì giận. Dù người đẹp hay người xấu cũng là đất. Dù người đen hay người trắng cũng là đất. Dù người mũi cao hay mũi thấp cũng là đất. Dù người mắt một mí hay hai mí cũng là đất. Thế mà nghe người ta chê đó, sao cô đó đen quá thì buồn. Khen cô đẹp quá, mắt hai mí, mũi cao gì đó thì thích thì vui. Chê thì giận thì hờn. Nhiều khi cũng vì tiếng chê mà đánh nhau, giết nhau. Cho nên chúng ta hiểu được cái thân này là giả, là đất. Ai có chê đen, chê lùn, chê xấu, chê mắt một mí, chê mũi thấp cũng không sao. Vì nó là giả, là đất. Anh có cao, có đẹp, có trắng thì cũng là đất mà thôi. Chết cũng một gò. Cho nên nếu chúng ta hiểu được như vậy thì không có chấp ngã. Không chấp ngã thì không tạo nghiệp, không bị quả báo đau khổ. Đến phần kế tiếp, nhân sinh là khổ, chúng ta cho là vui. Đó là điên đảo vọng tưởng. Thân của chúng ta có những khổ gì? Khổ sinh, khổ già, khổ bệnh và khổ chết. Cái tâm của chúng ta có những khổ gì? Mong cầu không được là khổ. Thương yêu nhau phải xa lìa là khổ. Oán thù mà phải ở chung với nhau là khổ, vân vân. Đủ thứ phiền não hết. Chưa kể đến hoàn cảnh thiên tai như động đất. Động đất sợ lắm quý vị. Chúng ta ngồi đây mà động đất, nhà cửa sập, đè chết hết. Hoặc bão lụt, núi lửa vân vân. Những thứ tai họa này nó xảy đến với chúng ta bất cứ lúc nào. Không ai có thể biết trước được. Còn những thứ khổ do con người gây ra như chiến tranh chẳng hạn. Hôm nay quý vị ngồi đây nghe pháp, được tu học an ổn hạnh phúc như vậy. Cũng trong lúc này có những nơi chiến tranh đang xảy ra. Biết bao nhiêu đau thương, chết chóc. Ngày xưa khi Thái tử Tất Đạt Đa đi dạo qua bốn cửa thành, Ngài nhìn thấy cái cảnh già, bệnh, chết. Ngài liền giác ngộ. Những cảnh già, bệnh, chết đã gây ấn tượng rất là sâu sắc ở trong tâm tư của Thái tử. Rồi Ngài lại thắc mắc, tại sao tất cả chúng sinh đang bị cái già, cái bệnh, cái chết nó kéo đến như vậy? mà họ vẫn thản nhiên vui chơi, đắm mê dục lạc. Ngài thương quá, muốn tìm ra sự thật của cuộc đời. Vì sao người ta phải sinh ra, để rồi phải chịu biết bao thống khổ, già, bệnh chết, vân vân. Có một câu chuyện rất hay. Một anh chàng nọ đang đi lang thang ở trong một khu rừng. Bỗng nhiên có một con voi xuất hiện tấn công. Anh ta hoảng quá, chạy bán sống bán chết. Thế nhưng sức của anh ta làm sao mà chạy lại sức của con voi. Cho nên rượt một chút thì con voi đã tới sát lưng của anh rồi. Cũng may lúc đó trước mặt anh có một cái giếng. Anh mừng quá, liền nhảy xuống. May thay là trên miệng giếng có một cái sợi dây thòng xuống đáy. Anh chụp lấy cái dây, nhưng đó lại là cái dây gai, cho nên đâm vào tay anh, máu chảy lai láng. Anh định lần xuống đáy giếng thì lại nhìn thấy có một con rắn nó nằm ở dưới đó, đầu ngóc lên chực cắn anh ta. Thế là anh đành phải nắm sợi dây đu toàn tay như vậy. Lúc đó anh mới ngước nhìn lên trên miệng giếng thì thấy đàn ong nó đang bay túa ra đánh anh. Vì lúc nhảy xuống giếng thì anh đã đụng vào cái tổ ong làm cho cái tổ nó bể ra. Còn lúc đó thì anh ta cũng nhìn thấy có hai con chuột, một con chuột đen và một con chuột trắng đang cắn cái sợi dây anh ta đang đeo bám. Đang lúc lo sợ tứ bề như vậy thì bỗng có năm cái giọt mật ở cái ổ ong nó rớt xuống miệng. Anh sung sướng quá, quên hết tất cả những thứ khổ đang bao vây. Câu chuyện này chính là mô tả về cuộc đời con người của chúng ta. Anh chàng lang thang trong khu rừng chưa có lối ra, cũng chính là bản thân chúng ta quanh quẩn mãi ở trong vòng luân hồi sinh tử, chưa có lối thoát. Con voi tượng trưng cho thần chết, con rắn ở dưới đáy giếng là tuổi già, sợi dây gai là sự sống, bầy ong là những đau khổ luôn luôn đe dọa đời sống của chúng ta, con chuột trắng là ngày, con chuột đen là đêm, năm giọt mật là ngũ dục, tức là tiền bạc, sắc đẹp, danh lợi, ăn ngon ngủ kỹ. Chúng ta bị năm thứ ham muốn này, nó làm cho mình quên hết tất cả các thứ khổ. Như trong kinh Pháp Hoa cũng có nói, chúng ta đang ở trong nhà lửa, chung quanh bốn phía lửa cháy, thế mà chúng ta cứ mãi mê vui chơi, đắm chìm ở trong dục lạc. cho nên gọi là điên đảo vọng tưởng. Lấy khổ làm vui là vậy. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy: đêm rất dài với người mất ngủ, đường rất xa với kẻ lữ hành mỏi mệt. Cũng thế, vòng luân hồi sinh tử sẽ tiếp nối vô tận với những kẻ ngu si không minh đạt chính pháp. Đêm rất dài với người mất ngủ, điều này chắc quý vị cũng đã biết rồi. Ai cũng có một hoặc nhiều lần bị mất ngủ. Khi mất ngủ thì mình cứ ngóng cho nó mau sáng, nên thấy cái thời gian nó dài ra. Thực tế thì thời gian không có dài ngắn. Như khi chúng ta ngủ vào lúc 22 giờ đến 4 giờ sáng thì tất cả là 6 tiếng đồng hồ. Mà một tiếng đồng hồ có 60 phút, một phút có 60 giây. Giờ nào cũng vậy, 6 tiếng đồng hồ, không thêm, không bớt. Thế nhưng hôm nào bị mất ngủ thì thấy nó dài ra. Hôm nào ngủ ngon thì thấy nó ngắn lại. Dài hay ngắn là do mình cảm nhận, chứ 6 tiếng đồng hồ không có thêm, không bớt một phút nào. Ở trong khóa tu Phật Thất tại chùa Hoằng Pháp, mỗi ngày vào lúc 21 giờ có một thời tịnh tọa khoảng 30 phút. Quý vị có biết tịnh tọa là gì không? Tịnh là yên lặng, tọa là ngồi. Tịnh tọa có nghĩa là ngồi yên lặng. Một hôm chúng tôi đứng ở bên ngoài để xem coi quý Phật tử tịnh tọa như thế nào. Một số người ngồi rất tốt, ngồi rất yên. Còn có một vài vị ngồi thì không được yên, cứ xoay qua rồi xoay lại. Những người kia thì ngồi tịnh tọa, còn mấy vị này có lẽ là ngồi động tọa. Động tọa có nghĩa là ngồi không yên đó. Cứ mở mắt ngó qua rồi ngó lại, thỉnh thoảng nhìn lên đồng hồ xem hết giờ chưa. Thấy quý thầy giám luật đi tới thì ngồi im, nhắm mắt lại, rất là nghiêm chỉnh. Quý thầy đi qua thì mở mắt ra, rồi lại ngó tới ngó lui, rồi nhìn lên trên đồng hồ. Những vị này không phải là tịnh tọa mà ngồi mong cho nó hết giờ. Thì càng mong cho hết giờ thì thấy thời giờ nó lại càng dài ra. Quý vị nào mà mê xem đá banh thì biết, có những trận đá bóng quốc tế rất hấp dẫn. Thế mình đang say mê xem thì nghe tiếng trọng tài thổi cái quét, hết giờ. Mình cứ tiếc mãi, sao mà nó nhanh dữ vậy? Mới đó mà đã hết 45 phút rồi. Thế nhưng cũng 45 phút ngồi niệm Phật, chắc chắn chúng ta sẽ thấy nó dài ghê lắm. Vì sao vậy? Vì chúng ta cứ mong cho nó hết giờ để đi nghỉ, thành ra nó dài. Vậy thời gian không có dài ngắn, mà do mất ngủ chúng ta thấy nó dài. Đường rất xa với kẻ lữ hành mỏi mệt. Từ Sài Gòn về Hóc Môn, quý vị có biết bao nhiêu cây số hay không? 20 cây số. Thế nhưng có khi chúng ta thấy nó xa, có khi chúng ta thấy nó gần. Mỗi một cây số có khoảng 1.000 mét. Mỗi mét thì có 10 tấc. Mỗi tấc có 10 cm. Như vậy cây số nào cũng như cây số nào, không có cây số nào dài, cây số nào ngắn. Vậy mà có lúc chúng ta lại thấy xa, thấy gần. Vào khoảng năm 1976-77, xăng nhớt rất là khan hiếm. Đa số người ta đi xe đạp. Lúc đó chúng tôi thường xuyên đi Phật sự ở trên Sài Gòn bằng xe đạp. Buổi sáng đạp xe đi còn sung sức nên thấy rất khỏe. Đến trưa về người mệt, đạp xe thấy đường nó dài thiệt. Khi sáng đạp xe đi thì nó bon bon, đến trưa về đạp nó cứ ì ra, nó nặng, giống như là có người kéo xe lại. Mình cảm nhận đường nó lại dài ra. Có ngày chúng tôi phải đi 2 lần như vậy. Sáng đi, trưa về, chiều đi, tối về. Nếu tính ra, mỗi ngày đạp xe như vậy là hơn 80 cây số đường. Lúc đó vấn đề liên lạc bằng điện thoại rất hiếm. Cho nên muốn nói chuyện gì với người ở Sài Gòn thì chúng ta phải đi thôi. Không như bây giờ ngồi một chỗ, điện thoại được khắp nơi ở trên thế giới, khỏi phải mất công đi. Còn cái câu chót là vòng luân hồi sinh tử sẽ tiếp nối vô tận với những kẻ ngu si, không minh đạt chánh pháp. Không minh đạt chánh pháp là không thấy được chân lý, không thấy được thực tướng của vũ trụ nhân sinh là vô thường, khổ, vô ngã, duyên sinh. Như trong kinh Kim Cang mà chúng ta đã nghe khi nãy, nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ân tác như thị quán. Do ngu si nên điên đảo vọng tưởng. Vì điên đảo vọng tưởng nên lời nói và hành động sai lầm. Từ lời nói hành động sai lầm dẫn đến quả báo luân hồi sinh tử. Điều này rất rõ ràng. Như vậy nếu chúng ta muốn chấm dứt luân hồi sinh tử thì phải làm sao? Vừa nãy chúng tôi nói do ngu si nên bị luân hồi sinh tử. Bây giờ muốn chấm dứt luân hồi sinh tử thì phải chấm dứt ngu si, phải có trí tuệ. Mà muốn có trí tuệ thì phải làm sao? Phải học rộng nghe nhiều. Trong kinh Đức Phật nói là phải văn, tư và tu. Văn là gì? Văn có nghĩa là nghe, là học. Tư có nghĩa là suy nghĩ cho thấu đáo những điều chúng ta đã nghe, đã học. Cũng giống như con bò khi nó ăn cỏ, lúc ăn xong rảnh rỗi nó ở ra nhai lại, nhai cho thật kỹ rồi nó mới nuốt. Văn cũng giống như con bò ăn cỏ, tư cũng giống như con bò nó nhai cỏ lại. Khi đã học hiểu thấu đáo, suy nghĩ thật kỹ càng rồi, chúng ta đem những điều đã học ra thực hành, gọi là tu. Vậy tu là tu cái gì? Tu giới, định, tuệ, gọi là tam vô lậu học. 3 môn học vô lậu, không còn rơi rớt ở trong sinh tử lục đạo. Giới là những điều ngăn ngừa không cho chúng ta sai phạm từ ý nghĩ, lời nói và hành động. Khi 3 nghiệp chúng ta không sai phạm, lỗi lầm, thì tâm ta mới an định. Tâm có định thì trí tuệ mới sinh. Có người hỏi rằng những nhà bác học thông minh tài giỏi như vậy có bị luân hồi sinh tử hay không? Nếu chúng ta đưa vấn đề học vấn tri thức ra mà nói, thì đúng là những nhà bác học rất giỏi. Trong khi chúng ta nói người nào có trí tuệ thì không còn bị luân hồi sinh tử. Vậy những nhà bác học thông minh tài trí như thế có bị sinh tử hay không? Muốn trả lời chính xác câu này thì chúng ta phải hỏi ngược lại. Những nhà bác học đó còn tạo nghiệp hay không? Nếu còn thì dù nhà bác học có tài giỏi thông minh cách mấy đi nữa cũng vẫn bị luân hồi sinh tử. Đây là chỗ mà chúng ta phải thấy cho rõ ràng. Một nhà bác học còn tham sân si hay không? Vẫn còn. Còn nói dối, nói ác khẩu, nói lưỡi đôi chiều, nói điều ô uế hay không? Vẫn còn. Còn sát sinh trộm cắp tà dâm hay không? Vẫn còn. Khi anh còn tạo nghiệp là còn luân hồi sinh tử. Cái giỏi của nhà bác học là thế trí biện thông, không phải là trí tuệ vô lậu. Quý vị phải lưu ý chỗ này. Trí tuệ phát sinh từ giới, từ định, từ ba nghiệp trong sạch. Trong kinh Mi Tiên Vấn Đáp, Ngài Na Tiên có phân tích hai chữ trí và tuệ khác nhau. Trí là thông minh, thuộc về nhận thức, kiến thức, hiểu biết. Còn tuệ là sáng suốt, thấy rõ vô thường, khổ vô ngã, thuộc về cái thấy không lầm lẫn. Người trí còn si mê lầm lẫn, người có tuệ thì hết si mê lầm lẫn. Trí tuệ là do công phu tu tập giới định, còn trí thức là do học tập. Hai thứ này khác nhau. Trí giống như ánh sáng mặt trời, còn tuệ cũng như ánh sáng X-quang vậy đó. Ánh sáng mặt trời thì không thể xuyên qua vật ngăn được. Chẳng hạn như chúng ta ngồi trong hội trường này, thì ánh sáng mặt trời không thể xuyên vào trong này được. Còn X-quang thì nó có thể xuyên qua vật ngăn. Như chúng ta bị bệnh phổi chẳng hạn, khi vào bệnh viện thì bác sĩ cho chụp X-quang và thấy được phổi của mình có bị bệnh hay không. Cho nên chỉ có trí tuệ phát sinh từ giới định thì mới có thể ra khỏi luân hồi sinh tử. Còn trí thông minh thì không thể. Đôi khi thông minh mà tà trí còn gây hậu quả đau khổ nghiêm trọng, không những cho mình mà cho mọi người. Quý vị thử nghĩ, những quả bom nguyên tử giết chết một lúc hàng triệu người như vậy là do ai sáng chế ra? Người ngu si có sáng chế được không quý vị? Chắc chắn là không. Chỉ có người tài giỏi thông minh, những nhà bác học mới chế tạo được bom nguyên tử. Rồi những trận chiến tranh thế giới gây đau thương chết chóc cho biết bao nhiêu con người. Vậy những cái người phát động chiến tranh đó là ngu si hay là trí? Toàn là những người thông minh tài giỏi. Còn người ngu không có khả năng đó. Cho nên nếu thông minh mà tà trí thì chỉ đem đến tai họa cho chúng sinh. Và chắc chắn với cái nhân ác đó, họ sẽ bị quả báo trôi lăn trong vòng luân hồi sinh tử mãi mãi. Hôm nay chúng ta về đây tu pháp môn niệm Phật để làm gì? để khai trí tuệ, để cầu vãng sinh thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Thứ nhất là niệm Phật để khai trí tuệ. Thì mình khai bằng cách nào? Khi chúng ta niệm Phật, những tư tưởng xấu khởi lên liền bị danh hiệu Phật trấn áp. Nghĩa là khi chúng ta niệm Phật thì niệm ác không thể khởi lên, đó gọi là giới. Nhờ niệm Phật nên ý không nghĩ ác. Ý không nghĩ ác thì miệng không nói lời ác, thân không làm việc ác, đó gọi là giới. Lúc nào chúng ta cũng nhớ Phật, niệm Phật, lâu ngày tâm sẽ an định, gọi là định. Khi niệm Phật chúng ta luôn luôn tỉnh giác, luôn luôn sáng suốt, đó gọi là huệ. Như vậy khi chúng ta nhất tâm niệm Phật, không có tà niệm xen vào, là giới. Niệm niệm miên mật, không rời câu Phật hiệu, đó là định. Mỗi niệm đều rõ ràng, đều tỉnh giác sáng suốt, đó là huệ. Chúng ta chuyên tâm, chí tâm, chí thành niệm Phật như vậy, chắc chắn sẽ khai trí tuệ. Thứ hai là niệm Phật để cầu vãng sinh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Chúng ta tu học Phật pháp mục đích là để giải thoát khỏi luân hồi sinh tử. Muốn thoát khỏi luân hồi sinh tử, chúng ta phải tu tập chứng quả tối thiểu là A-la-hán. Nếu chưa chứng quả A-la-hán, chưa làm chủ được sinh tử, thì khi chết, chúng ta đi về đâu? Chắc chắn chúng ta chỉ quanh quẩn trong sáu đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, người trời mà thôi. Hiện tại chúng ta tu pháp môn tịnh độ, cầu vãng sinh về thế giới cực lạc của Đức Phật A-di-đà. Mà thế giới cực lạc của Phật A-di-đà không còn nằm trong luân hồi lục đạo. Như vậy nếu chúng ta tu tập được vãng sinh về thế giới cực lạc của Đức Phật A-di-đà là chúng ta ra khỏi luân hồi sinh tử. Về được thế giới cực lạc rồi, chúng ta không còn thoái chuyển nữa, chỉ một mực tu tập thẳng đến Phật quả. Như vậy chỉ có người trí tuệ mới nhận được điều này và mới quyết chí niệm Phật cầu vãng sinh Tây Phương cực lạc. Vì nếu không chứng quả A-la-hán ở đời này, nếu không vãng sinh thế giới cực lạc ở đời sau, thì chắc chắn phải luân hồi sinh tử trong sáu đường. Mỗi lần sinh, mỗi lần tử như vậy chịu biết bao nhiêu đau khổ, tạo biết bao nhiêu tội nghiệp. Hiện tại chúng ta biết tu, biết làm phước bố thí, gây tạo nghiệp tốt, kiếp sau được hưởng quả báo giàu sang. Trong số quý vị ở đây, kiếp sau sẽ có người làm vua, làm hoàng hậu. Nhưng càng làm lớn, càng hưởng thụ dục lạc, thì lại càng dễ gây tạo tội lỗi. Rốt cuộc thì kiếp này tạo phước, kiếp sau hưởng. Rồi kiếp sau vì mê hưởng thụ nên tạo nghiệp, đến kiếp thứ ba lại bị sa đọa. Cứ như thế chúng ta lăn lộn trong vòng luân hồi sinh tử. Cho nên Đức Phật gọi là ngu si. Vì hễ còn sinh tử là còn ngu si. Có người nói tôi ráng tu kiếp này để kiếp sau sinh làm người giàu có, xinh đẹp, hoặc để được làm hoàng hậu, Nghĩ như vậy là ngu si. Vì sao? Vì còn sinh tử là còn ngu si. Cho nên chư tổ có nói, thân này chẳng tính đời nay độ, còn đợi khi nào mới độ thân. Hôm nay mình có duyên hiểu biết Phật Pháp, biết rõ thế gian là vô thường, tất cả pháp hữu vi là mộng huyễn. Mình phải nỗ lực tu hành để giải thoát khỏi luân hồi sinh tử. Đó là người có trí tuệ. Nếu chúng ta tu để kiếp sau hưởng phước là còn ngu si. Vì còn sinh tử là còn ngu si. Chỉ trừ những vị Bồ Tát nguyện vào trong sinh tử để độ chúng sinh thì mới không còn ngu si. Các ngài vào sinh tử là vì nguyện lực, còn chúng ta là bị sinh tử, là vì nghiệp lực, cho nên gọi là ngu si. Tóm lại, hôm nay chúng tôi trình bày với quý vị đề tài ngu si sinh tử. Vì ngu si cho nên mới điên đảo vọng tưởng, nghĩ lộn ngược. Đời là vô thường, lại cho là thường. Thân người là vô ngã, lại cho là ngã. Nhân sinh là khổ mà cho là vui. Rồi từ chỗ chấp thường, chấp ngã đó mà gây tạo nghiệp. Từ chỗ tạo nghiệp phải bị quả báo luân hồi, sinh tử. Hôm nay chúng ta biết rõ các pháp hữu vi là mộng huyễn, là bọt bóng, thì mình phải nỗ lực tu tập để giải thoát khỏi lục đạo, chấm dứt sinh tử. Muốn dứt sinh tử thì phải dứt ngu si, phải có trí tuệ vô lậu. Mà muốn đạt được trí tuệ vô lậu này, chúng ta phải tu tập giới định tuệ tam vô lậu học. Người tu pháp môn niệm Phật, nếu tính nguyện hạnh đầy đủ, chí thành chí kính niệm Phật, cũng sẽ đạt được giới định và tuệ. Khi có trí tuệ vô lậu, ba nghiệp thanh tịnh, vãng sinh về thế giới cực lạc, không còn luân hồi sinh tử nữa. Đó là chúng ta chấm dứt ngu si, chấm dứt sinh tử. Kính chúc quý Phật tử tinh tấn tu tập, đạt được trí tuệ vô lậu, giải thoát khỏi luân hồi sinh tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.